Sử thượng tối cường tông chủ, chương 142, Thi âm tông, góc truyện audio.com, ông cụ non Diệp Thần căn bản là đã quên mất cảm giác thích một ai đó là gì rồi. Nhất là Diệp Thần kiếp trước cô đơn một đời căn bản không có giao thiệp qua với người khác giới, càng là không có cơ hội thể hội qua cảm giác động tâm. Mà ở thời điểm Diệp Thần nhìn chằm chằm về phía thiếu nữ tựa hồ cũng là đã nhận ra ánh mắt của Diệp Thần, cho nên liền cau mày lại nhìn Diệp Thần một cái. Cho dù bị người này vô lễ trắng trợn nhìn chằm chằm mình như thế, nàng cũng sẽ hết sức không biểu lộ cảm giác khó chịu trước mặt mọi người. Thiếu nữ kia hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần một cái, rồi đem Diệp Thần đánh lên nhãn đăng đồ tử. Tỷ tỷ, ngươi bỏ đi đã nhiều năm như vậy, tỷ phu cũng đã biết sai rồi, ngươi còn không mau trở về đi. Hơn nữa, tỷ phu đích thật cũng là cần ngươi nha. Thiếu nữ dùng lời lẽ nhỏ nhẹ quay sang lão bản nương ân cần nói. Thanh âm của thiếu nữ này thập phần êm tai, để cho Diệp Thần không nhịn được tinh lực mà liếc nhìn vài cái nữa. Ở một bên Lưu lão tam cũng là mặt dày mày dạn nói thêm vào. Đúng vậy, tàu tử, đại đương gia ta mấy năm nay thật đúng là mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt a, hắn thật vất vả mới biết được ngươi trốn ở chỗ này, hắn thế nhưng cách mỗi 10 ngày nửa tháng đều để cho ta tới mời ngươi một lần mà. Mà lão bản nương kia sau khi nghe được câu nói của Lưu lão tam, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng liền dâng lên một cỗ hàn khí, nàng tức giận không kềm được liền nói. Ngươi còn có mặt mũi mà nói với ta những lời này sao, nếu như hắn có lòng như vậy, hắn tại sao lại không tự mình tới đây? Cả ngày cho các ngươi những tên du thủ du thực này tới, lão nương thật là lười cùng các ngươi nói lời vô ích. Lưu lão tam vẻ mặt liền xấu hổ, nói, đại đương gia, hắn không phải là sợ ngươi còn hận hắn hay sao? Nếu như chính hắn tự mình đến, hắn còn lo lắng ngươi sẽ càng thêm tức giận đấy, cho nên hắn chỉ có khi xác định được là ngươi đã tha thứ hắn, thì hắn mới dám đến thôi. Lão bản nương liền cả giận nói, cái thứ hèn nhát này, chính là một đống củi mục không có tiền đồ. Đều không dám tới gặp lão nương, còn trông cậy vào lão nương sẽ trở lại sao, hắn nằm mơ đi. Người thiếu nữ ở một bên thấy vậy liền bổ sung một câu. Tỷ tỷ phu cũng là thật lòng quan tâm tới ngươi. Mới có thể sợ ngươi như vậy à, Diệp Thần vẫn là đang nhìn chăm chú nhìn người thiếu nữ kia trong lòng có loại cảm giác không muốn rời đi, khiến hắn thập phần kỳ lạ. Hành động này của hắn liền bị những người bên cạnh nhìn thấy tất cả. Quý Trì Phong trong lúc bất chợt liền quay về phía Diệp Thần nói rằng. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, nếu là tông chủ thích nàng, liền tới làm quen đem nàng thu nhập dưới trướng đi. Trên huyền tinh đại lục người mạnh là vua theo ý của Quý Trì Phong, lấy khả năng của Diệp Thần, nhìn chúng một nữ tử ở địa phương nhỏ bé như vậy, liền là vinh hạnh của cô gái kia. Cái gì, Diệp Thần trong lúc mơ màng liền không có nghe rõ lời nói Quý Trì Phong, cho nên liền theo bản năng hỏi lại một câu. Bất quá chỉ là trong nháy mắt ấy, Diệp Thần liền phản ứng lại, minh bạch ý tứ trong lời nói của Quý Trì Phong. Trong lòng hắn lúc này liền đột nhiên hiểu ra, nguyên lai đây là cảm giác động tâm sao, người thiếu nữ này nãy giờ cũng chỉ hấp dẫn sự chú ý của mình mà thôi. Nếu là ở trên địa cầu mà nói thì chính là cảm giác của mối tình đầu. Nghĩ tới đây, Diệp Thần, góc truyện audio.com, liền không khỏi cười khổ một tiếng, bản thân vừa rồi nghĩ đông nghĩ tây suy luận đủ thứ, còn tưởng rằng người thiếu nữ kia sử dụng mị hoặc chi thuật đối với mình, mới để cho mình tâm thần không yên như vậy. Tuy rằng người thiếu nữ này tạo cho Diệp Thần một chút cảm giác động tâm thế nhưng Diệp Thần hắn lại cho rằng đây không có khả năng giống như lời đại trưởng lão đã nói như vậy. Trực tiếp thu nhập chướng chung, như vậy chẳng phải là cùng phường cường đạo không khác chút nào sao? Hơn nữa, Diệp Thần đối với quan niệm nam nữ còn dừng lại ở tư tưởng của địa cầu kiếp trước nam nữ hoan ái. Người tình ta nguyện, cảm tình là cần duyên phận bồi dưỡng nha. Tông chủ, ngươi nếu thật sự là coi trọng người thiếu nữ kia, ngược lại đây là phúc phận của nàng nha. Quý Trì Phong liền cười ha hà nói, cái tên đại trưởng lão Thiên Linh Tông này cùng phụ thân của Diệp Thần là đôi hảo bằng hữu, cho nên đối với Diệp Thần cũng có một loại quan tâm đối đãi với vãn bối, nếu Diệp Thần có thể sớm thành gia thất ngược lại là chuyện vô cùng tốt đẹp. Diệp Thần cũng không để ý tới Quý Trì Phong nữa, liền không nói gì thêm. Hắn vừa rồi đã trải qua nguy cơ sinh tử, đồng thời tông môn còn bị người ta ép tới mức phải diệt vong. Nơi nào sẽ còn tâm tư tán tỉnh nhi nữ nữa? Tuy rằng chuyện lúc trước nhìn như là Tử Vận Tông bị thua thiệt chết mười mấy nội môn đệ tử. Sau đó Diệp Thần bọn họ còn là bình an vô sự trốn thoát đi. Thế nhưng chân chính thua thiệt vẫn là phía Diệp Thần bọn họ. Bởi vì Thiên Linh Tông bọn họ đã không có, rất nhiều đệ tử Thiên Linh Tông. Đều là từ nhỏ sinh hoạt bên trong Thiên Linh Tông, coi Thiên Linh Tông chân chính là nhà của mình. hôm nay nhà đã tan vỡ, Diệp Thần thấy dáng dấp của nhiều đệ tử cực kỳ bi ai gần chết như vậy, trong lòng thật không phải là vô cùng nhẹ nhõm a. Chính là bởi vì sự bất lực của hắn, mới đưa đến mấy đệ tử của Thiên Linh Tông bị mất đi gia viên, mất đi tất cả. Chỉ riêng là vì mấy ngàn đệ tử Thiên Linh Tông này, Diệp Thần ngày sau tất sẽ đi cùng Tử Vận Tông đòi lại một cái công đạo. Tẩu tử, cho dù ngươi không muốn đi gặp đại đương gia, thì cũng nên ly khai khỏi khách sạn này, bởi vì căn cứ theo tình báo bí mật của chúng ta, thì những người của Thi Âm Tông, đã biết được tin tức của ngươi rồi. Trong khách điếm, cái Lưu Lão Tam liền đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng nói rằng. Mà lão bản nương sau khi nghe được câu nói này, sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng, vùng xung quanh lông mày liền nhíu lại càng sâu. Thi Âm Tông, bọn họ đã tìm tới rồi sao? Khuôn mặt lão bản nương liền hiện lên vẻ lo lắng, nói. Thi Âm Tông nếu tìm được Tam Thương Thành rồi, như vậy chẳng phải nói Hắc Phong Trại các ngươi cũng đã bị bại lộ rồi sao? Lưu Lão Tam liền cười khổ nói. Mấy năm nay chúng ta giống nhau đều như chó nhà có tang bị Thi Âm Tông truy sát cũng đã sớm chán ghét rồi, nếu tẩu tử ngươi còn ở Tam Thương Thành này, như vậy chúng ta cũng sẽ không ly khai khỏi Tam Thương Thành. Lão bản nương liền kinh hãi, nói. Các ngươi điên rồi sao, nếu biết Thi Âm Tông đã đổi tới Tam Thương Thành thì nhanh chóng chạy khỏi nơi này đi. Lưu Lão Tam liền nói rằng, đại đương gia cũng đã buông lời rồi, nếu tẩu tử ngươi còn ở lại nơi này, như vậy chúng ta coi như là cùng Thi Âm Tông chống lại cũng sẽ không rời đi nơi này. Người thiếu nữ bên cạnh lão bản nương nghe vậy liền nhíu mày nói. Các ngươi vào thời kỳ toàn thịnh còn, góc chuyện audio.com, bị Thi Âm Tông tiêu diệt như vậy, thì ngày hôm nay một đám tàn binh lão tướng các ngươi, nếu gặp lại Thi Âm Tông thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Lưu Lão Tam lại không có phản biện lại, nói. Dù sao lão đại cũng đã nói rồi, tàu tử ở nơi nào chúng ta liền ở nơi đó, trừ phi tàu tử trở lại mệnh lệnh mọi người. Nghe được lời nói này, lão bản nương liền giận dữ mà cười. Ha ha, các ngươi đây là đang bức ta trở về sao? Diệp Thần lắc đầu, loại gia sự của người khác như thế này, hắn đã lười nghe rồi, cùng hắn không có nửa bước quan hệ trong đó. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Thần liền không có quan tâm lão bản nương kia cùng muội muội của nàng nữa. Mặc dù nói đối với người thiếu nữ này trong lòng hắn có một tia thích thú thế nhưng mà Diệp Thần cho rằng cái này tịnh không phải quá mức quan trọng, con người khi còn sống tất sẽ gặp phải vài nữ hài để cho mình có cảm giác yêu quý thế nhưng có kết quả hay không chung quy cuối cùng cũng chỉ là khách qua đường mà thôi. Sau khi ăn xong, Diệp Thần liền quay về phòng của mình nghỉ ngơi, những người còn lại của Thiên Linh Tông cũng là trở về phòng của mình. Chạy trốn nhiều ngày như vậy, khó có được có một phút thả lỏng như thế cho nên mọi người liền tranh thủ lúc này mà nghỉ ngơi lấy lại sức. Bất quá Diệp Thần cũng không có ngã đầu nghỉ ngơi, mà là tiếp tục tu luyện. Sự tàn khốc của thế giới này hắn đã lĩnh giáo qua rồi. Cho nên chỉ có so với người khác càng thêm chăm chỉ thì mới có thể sống tốt được. Vận chuyển tử khí Đông Lai Kinh trong khí hải trong đan điền của Diệp Thần, luồng tử sắc chân khí kia liền từ từ trở nên lớn mạnh. Tuy rằng cùng Di Thiên Chân Nguyên không có cách nào khác so sánh được. Thế nhưng mà tốc độ tiến bộ so với Di Thiên Chân Nguyên càng là nhanh hơn không ít. Vì hắn sử dụng thượng phẩm linh thạch tu luyện cho nên tốc độ tu luyện của Diệp Thần có thể nói là hết sức kinh người. Không qua bao lâu, hắn liền có thể lại lần nữa bước vào thông thần cảnh. Trong thế giới này chỉ có chân khí là có khả năng tu luyện, mà Di Thiên Thần Quyết căn bản cũng không phải là công pháp của thế giới này, cho nên người bên ngoài căn bản cũng không sẽ biết, càng thêm không minh bạch áo nghĩa của chân nguyên. Đồng thời chân khí của chính mình cùng chân nguyên là lưỡng chủng lực lượng, cái này liền để chiến lực của Diệp Thần cùng người bên ngoài vượt lên rất nhiều. Hai canh giờ sau, Diệp Thần liền cảm giác được tử sắc chân khí trong cơ thể cùng Di Thiên Chân Nguyên liền có một tia cảm giác bão hòa. Cho nên hắn liền đình chỉ tu luyện. Tu luyện một lúc chú ý một thì, lao giật kết hợp. Trừ phi là bế quan, bằng không sẽ không thích hợp tu luyện trong thời gian dài. Ta ở thế giới này căn bản có thể đặt chân, không phải là các loại công pháp, cũng không phải siêu việt người sử dụng binh khí cùng giai, mà là tạo nhân hệ thống độc hữu của chính mình. Diệp Thần đứng lên, nhẹ giọng dù gì nói. Trải qua kiếp nạn lần trước cũng không phải là bản nguyện của Diệp Thần, bởi vì hắn muốn ổn định phát triển. Nhưng mà người khác khi dễ đến trên đầu củ hắn. Hắn cũng sẽ không nén giận bỏ qua cho nên Nhiếp Phong giết đệ tử Tử Vận Tông tuy rằng chọc ra đại họa thế nhưng Diệp Thần cũng không có ý trách móc Nhiếp Phong. Tạo nhân hệ thống, cần linh thạch cần thiên tinh, trên mặt Diệp Thần liền lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bởi vì lúc Thiên Linh Tông diệt vong, hắn kiếm linh thạch sẽ càng thêm khó. Góc chuyện audio.com, khăn, chỉ có tạo ra thế lực của chính mình thì hắn mới có thể đem Trầm Vạn Tam mình sáng tạo ra đem thủ đoạn kinh doanh vé sổ số kia lần nữa vận hành dùng để kiếm lấy linh thạch. Tiền bạc bây giờ cũng chỉ còn 10 khối thượng phẩm linh thạch mà thôi, ngay cả cho mình tiêu hao cũng không đủ, căn bản cũng không thể lại sáng tạo ra nhân vật rồi. Diệp Thần có chút đau đầu, ngày mai ở Tam Tương Thành mở một cái vận khí các để cho bộ kinh vân tự mình tỏa chấn, thử thoáng cái nhìn một chút có thể kiếm được ít linh thạch hay không. Vận khí các, chính là địa phương lúc trước Trầm Vạn Tam dùng để kiếm lấy linh thạch. Nếu như đem vận khí các phóng tới địa cầu kiếp trước đổi lại cái tên chính là trung tâm sổ số. Vé sổ số kiếp trước, đều bị quốc gia nắm trong tay, bởi vì đây là ngành có lợi nhuận vô cùng to lớn. Ở trên huyền tinh đại lục, một khi tinh túy áo nghĩa của vé sổ số bị người khác lĩnh ngộ như vậy sẽ đưa tới vô số người bắt chước làm theo. Khi đó, cũng chỉ có thể đem thiết huyết đến chấn áp mà thôi. Ai dám sử dụng phương thức này đến kiếm lấy linh thạch liền sẽ gặp phải chèn ép lôi đình, dĩ nhiên những thứ này đều là hậu sự. Ngay ở thời điểm Diệp Thần đang cau mày suy nghĩ, dưới lầu liền truyền đến âm thanh huyên náo, tựa hồ có ai đó đang ở trong khách sạn nháo sự. Chân mày Diệp Thần liền lập tức cau lại, khách điếm phát sinh chuyện gì tuy rằng không có quan hệ gì với hắn, thế nhưng cái này sẽ ảnh hưởng đến hắn nghỉ ngơi cùng tu luyện. Cho nên hắn liền đẩy cửa phòng bước ra chuẩn bị nhìn một chút rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Mới vừa đi ra khỏi gian phòng, Diệp Thần liền thấy dưới lầu một mảnh hỗn độn, trong đại sảnh lúc này liền có hai đoàn người đang đánh nhau. Mà gian phòng cách vách Diệp Thần cũng có người nghe được dị động, bọn họ liền thò đầu ra, nhất thời thấy hình ảnh dưới lầu liền vô cùng hoảng sợ. Ai ra, lại là người của Thi Âm Tông, những thứ ma quỷ này làm sao lại đến Tam Tương Thành chúng ta nháo sự thế này? Có người run rẩy thân thể nói, chỉ là ba chữ Thi Âm Tông tựa hồ liền khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Dưới lầu trong hai đoàn người đang tranh đấu, có một đám người chính là đám thổ phỉ của Lưu Lão Tam, còn đám người còn lại xa lạ không gì sánh được, bọn họ tất cả đều mặc hắc bào, trên mặt áo choàng thêu một đồ án hình khô lâu, toàn thân tản ra một loại khí tức vô cùng âm trầm. Những người này là người của Thi Âm Tông, cách chương.